Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Và hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về gia đình của ông Amram và bà Jochebed. Gia đình ông bà Amram Jochebed là gia đình rất đặc biệt trong thời Cựu Ước. Không những vì ông bà là anh hùng đức tin, nhưng vì các con của ông bà là những vĩ nhân của người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Qua bài học kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu các thành viên chính trong gia đình và cũng đã nói về đặc điểm của người chủ gia đình là ông Amram. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về đặc điểm của người vợ là bà Jochebed. Nhìn vào những gì Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy bà Jochebed có những đặc điểm sau đây. Trước hết, bà là một phụ nữ can đảm. Sách Xuất Ai Cập ký ghi như vậy. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, tức người Do Thái, mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Trích sách Xuất Ai Cập ký chương 1 câu 15 đến 17 và câu 22. Thấy đám dân nô lệ Do Thái ngày càng đông đảo hùng mạnh, vua Ai Cập muốn tiêu diệt họ nên đã ra một lệnh thật là tàn ác. Ông bắt các bà mụ Do Thái phải giết những em bé trai khi vừa lọt lòng mẹ. Chỉ con gái được để cho sống. Nhưng các bà mụ này kính sợ Chúa, không làm theo lệnh của vua. Khi Pharaoh biết được điều đó, ông ta bèn ra lệnh cho dân của ông là người Ai Cập đi tìm bắt những em bé trai Do Thái mới sinh vứt xuống sông. Thật là một mạng lệnh tàn ác. Nhưng chính trong hoàn cảnh đen tối đó, bà Jochebed có thai đứa con thứ ba. Nguy cơ mà bà phải đương đầu là nếu sinh con trai, đứa con đó sẽ bị giết chứ không được phép nuôi. Nếu các bà mụ không giết thì cũng bị người Ai Cập bắt đem bỏ xuống sông. Mục đích của Pharaoh là làm cho con dân Chúa dần dần bị tuyệt diệt. Kinh Thánh ghi như sau. Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Chúng ta hãy hình dung nỗi lo lắng và đau đớn của vợ chồng ông Amram khi bà vợ ông sinh con, một đứa con trai thật xinh xắn. Chắc hẳn ông bà thương và quý con lắm, nhưng niềm vui không có mà chỉ có nỗi đau trong lòng vì biết rằng theo lệnh của vua, ông bà không được nuôi con nhưng sẽ có người đến bắt con đem bỏ dưới sông. Thật là một hoàn cảnh vô cùng đau đớn. Dù vậy, bà Giô-kê-bết và chồng rất là can đảm. Kinh Thánh không ghi lại một lời than van oán trách nào của bà Giô-kê-bết. Vợ chồng bà cũng không đem con bỏ xuống sông như lệnh của vua, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Kinh Thánh ghi rằng ông bà thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi khổ tâm của bà Giô-kê-bết lúc đó. Ngày nay khi gia đình nào sinh được một đứa con, chúng ta báo tin vui cho mọi người, rồi bà con bạn bè đến thăm, chúc mừng, tặng quà cho người mẹ và đứa bé mới sinh. Hoàn cảnh của bà Giô-kê-bết thì khác. Bà sinh được một đứa con trai xinh xắn, nhưng đó không phải là niềm vui mà là nỗi lo sợ lớn lao. Ông bà không dám báo tin cho ai, nhưng còn phải đối diện với niềm đau là không biết ngày nào con mình sẽ phải chết. Nếu vì thương mà giữ con lại để nuôi là điều nguy hiểm, vì như thế là trái lệnh vua, một ông vua tàn ác, xem mạng sống con người không có một giá trị nào. Nhưng bà Giô-kê-bết và chồng bà thật là can đảm. Thấy con xinh xắn, dễ thương, bèn quyết định giấu trong nhà để nuôi. Chúng ta đều biết, trong nhà có em bé mới sinh mà phải giấu, không cho ai biết là chuyện rất khó. Vì những đứa bé mới sinh hay khóc, khóc to và tiếng khóc của nó rất đặc biệt. Ai nghe cũng biết ngay là trong nhà có con mới sinh. Nhưng vì thương con, bà Giô-kê-bết đã bất tuân lệnh vua, giữ con lại trong nhà để nuôi. Bà cố gắng nuôi đứa con yêu quý bằng dòng sữa mẹ được ngày nào hay ngày đó. Giô-kê-bết thật là một người mẹ can đảm. Trước thách thức mà bà Giô-kê-bết phải đối diện, những lo lắng của chúng ta trong trách nhiệm làm cha mẹ ngày nay thật không đáng kể. Ngày nay có những vợ chồng không muốn có con vì sợ con cái làm cho mình bận rộn, không còn thì giờ để đeo đuổi những điều đã dự tính, hoặc sợ con sẽ cản trở mình đạt được những ước mơ trong đời tạm này. Có người không muốn có con vì thấy nuôi con quá tốn kém, tốn thì giờ, tiền bạc, công sức mà có thể không được ích lợi gì, có khi còn thêm nhức đầu. Cũng có những người có con, nuôi con, nhưng vì phải tốn kém, phải mất thì giờ với con, nên than van kể lể, xem con như là gánh nặng hay là món nợ mình phải trả. Thậm chí có người nói thẳng với con là mình ân hận đã sinh ra nó. Thưa quý vị, đây là những suy nghĩ sai lầm, đi ngược với lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rằng con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho con người. Thi Thiên thứ 127 ghi như vậy: con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con cái không những là phần thưởng, nhưng cũng là niềm vui nếu chúng ta cẩn thận nuôi dạy con trong đường lối của Chúa. Vì vậy, khi được Chúa ban cho con cái, chúng ta cần biết ơn Chúa, trân quý con và nghiêm chỉnh chăm sóc nuôi dạy con trong đường lối của Chúa. Nếu không có con cái, chúng ta cũng không nên buồn bã than van, nhưng chấp nhận ý Chúa, dành thì giờ hầu việc Chúa và có thể dùng điều kiện mình có nuôi con nuôi để cứu vớt những đứa bé mồ côi bất hạnh. Đặc điểm thứ hai chúng ta thấy nơi bà Giô-kê-bết là bà là một phụ nữ có đức tin. Tác giả thư Hebrew xác nhận đức tin của vợ chồng bà Giô-kê-bết như sau. Ông viết: bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23. Trước hết, đức tin của bà Giô-kê-bết được thể hiện qua việc bà giấu con trong nhà để nuôi. Kinh Thánh nói rõ rằng vợ chồng bà Giô-kê-bết không sợ chiếu mạng của vua. Và chấp sự Ê-tiên của hội thánh đầu tiên cũng xác nhận điều này. Trong một bài giảng, ông nói: trong lúc đó, Môi-se sinh ra người xinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Trích sách Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 20. Thưa quý vị, trong thời đó, người dân, nhất là dân nô lệ, mà bất tuân lệnh vua thì chắc chắn bị xử tử chứ không có con đường nào khác. Luật vua ban ra là sinh con trai thì phải bỏ sông, không được nuôi. Nhưng với đức tin nơi Chúa, bà Giô-cê-bết và chồng đã dám cãi lệnh vua, giữ con lại để nuôi, nuôi trong suốt 3 tháng. Có lẽ ông bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu. Và trong khi trông chờ sự giải cứu của Chúa, bà Giô-cê-bết và chồng cứ nuôi con, không sợ chiếu mạng của vua. Ông Amram là người Lê-vi, hẳn là có đức tin nơi Chúa. Nhưng bà Giô-cê-bết cũng phải có đức tin mới dám đồng ý với chồng giấu con trong nhà như vậy. Nhưng sau đó bà Giô-cê-bết phải đối diện với một thực tế đau lòng. Kinh Thánh ghi, nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 3 và 4. Theo lệnh của vua Ai Cập, bà Giô-cê-bết không còn cách nào khác hơn là đem đứa con nhỏ vô tội bỏ xuống sông. Lúc đó bà vẫn đặt đức tin nơi Chúa, vẫn hy vọng Chúa sẽ giải cứu đứa con nhỏ đáng thương bằng một cách nào đó. Với đức tin, bà đã không đưa con cho người Ai Cập vứt xuống sông, nhưng tìm cách kéo dài sự sống cho con. Trước hoàn cảnh bế tắc đó, có lẽ bà Giô-cê-bết đã cầu nguyện và Chúa đã soi sáng cho bà, ban cho bà khôn ngoan để biết phải làm gì. Bà lấy những cọng lát kết lại thành một chiếc nôi, rồi trét chai và nhựa thông cho nước khỏi thấm vào. Bà đặt đứa con nhỏ vào chiếc nôi đó, rồi đem ra để bên mé sông. Chúng ta tin rằng bà Giô-cê-bết đã bình tĩnh làm những điều đó thật cẩn thận, vì bà tin vào sự tế trị của Chúa. Bà vẫn nuôi hy vọng là con mình sẽ được cứu sống. Điều bà Giô-cê-bết làm chứng tỏ bà vẫn tuân lệnh vua mà con bà có thể không bị nguy hiểm. Bà không bối rối, than khóc, đau đớn, nhưng bình tĩnh làm tất cả những gì có thể làm cho con. Và với đức tin, bà yên lặng chờ đợi sự can thiệp của Chúa. Phản ứng và cách ứng xử của bà Giô-cê-bết là một gương sáng cho chúng ta noi theo. Trước những nguy hiểm, những bất trắc của đời sống, chúng ta thường dễ oán trách Chúa hoặc khóc lóc than van cho số phận, và nhất là bối rối hoảng sợ để rồi có những quyết định thiếu khôn ngoan. Lắm khi những quyết định đó đem lại tai hại cho chúng ta càng hơn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tin cậy nơi Chúa trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.